Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của Nghị định số 137 ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Ngọc Thúy ở thị xã An Nhơn, ông Trần Văn Vinh ở huyện Phù Mỹ và bà Nguyễn Mai Thanh ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đào Thị Ngọc Thúy ở thị xã An Nhơn hỏi, theo luật bảo hiểm xã hội 2024, mức trợ cấp tuất một lần được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 89 luật bảo hiểm xã hội 2024 quy định về mức trợ cấp tuất một lần sau đây. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của đối tượng quy định tại điểm A khoản 1 điều 88 của luật này bằng mức trợ cấp tuất cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội nhân với số năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng không thấp hơn 3 tháng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại điều 72 của luật này tính đến thời điểm dừng đóng. Mức trợ cấp tuất cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được quy định như sau. Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có cả trước và sau năm 2014 mà thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ, thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu và được quy định như sau. Trường hợp chết trong 2 tháng đầu thì mức trợ cấp tuất một lần bằng 48 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. Trường hợp chết từ tháng thứ 3 trở đi thì cứ mỗi tháng mức trợ cấp tuất một lần giảm 0,5 tháng lương hưu so với mức trợ cấp quy định tại điểm A khoản này nhưng không thấp hơn 3 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần trước khi chết bằng 3 tháng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng của tháng đang hưởng. Mức tham chiếu dùng để tính trợ cấp tuất một lần là mức tham chiếu tại tháng mà đối tượng quy định tại điểm A khoản 1 điều 88 của luật này chết. Chính phủ quy định việc giải quyết chế độ tử tuất đối với trường hợp người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng chưa nghỉ việc hoặc còn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng đồng thời là người đang hưởng lương hưu. Ông Trần Văn Vinh ở huyện Phù Mỹ hỏi, người dân có được sử dụng căn cước điện tử làm thủ tục hành chính không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 31 luật căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 quy định về căn cước điện tử cụ thể. Mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử. Căn cước điện tử có danh tính điện tử và các thông tin sau đây. Thông tin quy định từ khoản 6 đến khoản 18 và khoản 25 điều 9, khoản 2 và khoản 4 điều 15 của luật này. Thông tin quy định tại khoản 2 điều 22 của luật này được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp căn cước điện tử. Chính phủ quy định trình tự thủ tục cấp căn cước điện tử. Như vậy, người dân có thể sử dụng căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Mai Thanh ở huyện Tây Sơn hỏi, theo quy định mới, cách xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 75 Nghị định 102 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cụ thể. Việc xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, trường hợp áp dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất cụ thể thì việc ước tính tổng chi phí phát triển phải bao gồm chi phí lấn biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 72 Nghị định này. Trường hợp tổng chi phí phát triển lớn hơn tổng doanh thu phát triển thì phần chênh lệch được tính vào chi phí của dự án đầu tư lấn biển hoặc dự án đầu tư có hạng mục lấn biển. Trong thời hạn không quá 180 ngày kể từ ngày hoàn thành việc lấn biển, chủ đầu tư dự án đầu tư lấn biển hoặc dự án đầu tư có hạng mục lấn biển phải lập hồ sơ đề nghị quyết toán chi phí lấn biển gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để thẩm định. Trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị quyết toán của chủ đầu tư dự án đầu tư lấn biển hoặc dự án đầu tư có hạng mục lấn biển, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết toán chi phí lấn biển và trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Việc xử lý phần chênh lệch giữa chi phí lấn biển đã được quyết toán với chi phí lấn biển đã được tính trong tổng chi phí phát triển khi xác định giá đất cụ thể đối với trường hợp áp dụng trong phương pháp thặng dư được thực hiện như sau. Trường hợp chi phí lấn biển đã được quyết toán nhỏ hơn, chi phí lấn biển đã được tính trong tổng chi phí phát triển thì chủ đầu tư phải nộp phần chênh lệch. Trường hợp chi phí lấn biển đã được quyết toán lớn hơn chi phí lấn biển đã được tính trong tổng chi phí phát triển thì phần chênh lệch được tính vào chi phí của dự án đầu tư lấn biển hoặc dự án đầu tư có hạng mục lấn biển. Trường hợp giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư lấn biển hoặc dự án đầu tư có hạng mục lấn biển thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì không phải thực hiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 137 ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử. Nghị định hướng dẫn việc chuyển đổi một số hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường điện tử toàn trình, trong đó tập trung vào 4 hoạt động chính bao gồm cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quản trị nội bộ, chỉ đạo điều hành, giám sát, kiểm tra, thanh tra. Về chuyển đổi hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường điện tử, nghị định quy định cơ quan nhà nước ưu tiên thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử các hoạt động bao gồm cung cấp dịch vụ công, công tác quản trị nội bộ, chỉ đạo điều hành, giám sát, kiểm tra, thanh tra theo lộ trình và kế hoạch phù hợp. Trường hợp hoạt động có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật về cơ yếu. Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số. Trong đó phải có các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp để đưa hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử, tối thiểu phải bao gồm các lĩnh vực hoạt động, cung cấp dịch vụ công, công tác quản trị nội bộ, chỉ đạo điều hành, giám sát, kiểm tra, thanh tra. Việc triển khai ứng dụng hệ thống thông tin, nền tảng số phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử phải gắn liền với công tác cải cách hành chính của cơ quan nhà nước nhằm đổi mới phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, tăng cường xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, nâng cao hiệu suất hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, giảm chi phí và thời gian xử lý công việc. Nghị định quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong tiếp nhận giải quyết yêu cầu của tổ chức cá nhân trên môi trường điện tử. Cơ quan nhà nước tiếp nhận giải quyết yêu cầu của tổ chức cá nhân trên môi trường điện tử, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết, phải nêu rõ lý do để tổ chức cá nhân được biết. Thiết lập các kênh giao tiếp trên môi trường điện tử và ban hành quy định hoạt động để tiếp nhận giải quyết yêu cầu của tổ chức cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Phải thông báo kết quả xử lý yêu cầu của tổ chức cá nhân trên môi trường điện tử thông qua các phương tiện điện tử, các kênh giao tiếp, trừ trường hợp pháp luật quy định khác hoặc theo đề nghị của tổ chức cá nhân có yêu cầu. Kênh giao tiếp của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử bao gồm các kênh, kênh cung cấp thông tin và kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử, cổng dịch vụ công quốc gia, các kênh giao tiếp khác theo quy định của pháp luật có liên quan. các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cổng dịch vụ công quốc gia và bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp để sử dụng dịch vụ bằng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Việc sử dụng tài khoản đăng nhập trên kênh giao tiếp của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung Nghị định số 137 ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.